kinh chuyển hóa bạo động và sợ hãi. Duy Lâu Lạc Vương Kinh, Nghĩa Túc Kinh, Kinh thứ 16, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Atthadanta Sutta, Sutta Nipata 935-954. Phần 1. Đây là bài pháp thoại sư ông giảng vào ngày 7 tháng 2 năm 2010 tại thiền đường Trăng Rằm, xóm mới Làng Mai, trong khóa an cư Kiết Đông năm 2009-2010. Hôm nay chúng ta học kinh Duy Lâu Lạc Vương, tức kinh thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh. Kinh này được dịch từ Tạng chữ Hán, và chúng ta có thể tham khảo được bản dịch từ tiếng Pali. Nghĩa Túc Kinh là một kinh được dịch từ đầu thế kỷ thứ 3. Chữ nghĩa có nghĩa là giáo nghĩa, giáo pháp hay sự thật. Nói một cách chính xác nhất, chữ nghĩa là giáo nghĩa, tức nghĩa lý. Có thể dịch là the meaning, the content, the teaching. Chữ túc có nghĩa là cái chân, là cái vế, tức một cái gì mình có thể nương tựa lên. Chữ túc được dịch từ chữ bada. Bada là một cú, một câu. Giáo pháp được trình bày dưới hình thức những câu gọi là pháp cú. Chữ bada nhiều khi cũng được dịch là túc, tức là chân hay vế. Người có hai chân được gọi là lưỡng túc. Đức Thế Tôn có một tên rất hay, Lưỡng Túc Tôn, tức một bậc được tôn quý nhất trong giới có hai chân. Túc là chân đi, là vai vế, là chỗ nương tựa. Túc cũng có nghĩa là câu, là bài thi kệ, bài thi cú. Nghĩa túc là giáo nghĩa bục dạy trong hình thức những thi cú. Chúng ta cũng có thể dịch là nghĩa cú, nhưng cư sĩ Di Khiêm đã dùng chữ nghĩa túc. Chữ túc trong tiếng Hán cũng có nghĩa là đầy đủ. Vì vậy, nghĩa túc cũng có nghĩa là giáo nghĩa đầy đủ. Trong bản tiếng Anh tôi dịch là The Sutra of the Complete Teaching hay The Sutra on the Teaching Presented in Verse. Kinh nghĩa túc tiếng Phạn là Atthapada. Atha là nghĩa lý, Pada là câu. Tức nghĩa lý của giáo pháp được trình bày trong từng câu kệ. Đây là kinh thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh và cũng có chủ đề Mâu Ni. Một vị Mâu Ni thấy như thế nào và hành xử như thế nào khi đứng trước tình trạng bạo động và sợ hãi? Bài kệ thứ nhất: Tùng vô ai trí khủng bố, nhân thế thế tùng hiệt thính, kim dục thuyết nghĩa khả thương, ngã sở tùng xả úy bố. Hãy lắng nghe và quan sát để thấy tại sao mà từ trạng thái an lành người ta đưa xã hội tới tình trạng đầy khủng bố bạo động như hiện nay. Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở thành như thế? Tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này và kể cho quý vị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Đó là câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã đặt ra cách đây 2600 năm, và chúng ta ai cũng đặt câu hỏi đó. Tùng vô ai trí khủng bố. Ai là sự đau thương? Vô ai là không có sự đau thương. Từ chỗ không có sự đau thương, người ta đi tới chỗ khủng bố. Trí là đi tới. không biết người ta đã làm như thế nào mà để đi tới tình trạng như hiện nay. Nhân thế thế, tùng hiệt thính. Chúng ta hãy lắng nghe để tìm hiểu tại sao con người từ đời này sang đời khác đã đưa xã hội từ tình trạng an lành sang tình trạng đầy khủng bố và bạo động như hiện nay. Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở nên như thế? Thế thế là từ đời này sang đời khác. Bạo động và sợ hãi phải được nuôi dưỡng, phải có thực phẩm thì nó mới lớn lên được. Thế hệ này sang thế hệ khác cứ tiếp tục nuôi dưỡng sự sợ hãi và bạo động đó. Cho nên bây giờ nó đã trở nên quá lớn. Kim dục thuyết nghĩa khả thương. Bây giờ tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này. Đó là lời của Đức Thế Tôn. Ngã sở tùng, xả úy bố. Tôi kể cho quý vị nghe làm sao tôi đã buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Đức Thế Tôn cũng là người như chúng ta, cũng có tâm niệm sợ hãi, lo lắng. Nhưng Đức Thế Tôn đã thực tập và Ngài đã buông bỏ được sự sợ hãi của mình. Là học trò của Ngài, hãy lắng nghe xem thầy của mình đã làm như thế nào mà buông bỏ được sự sợ hãi, để mình cũng có thể làm được như Ngài. Bài kệ thứ hai. Triển chuyển khổ giai thế nhân, như càn thủy đoạn lưu ngư. Tại khổ sinh dục hại ý, đại bỉ khủng si minh lạc. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này sang các khổ khác, như con cá sống trong một nơi mà ở đó nước càng ngày càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh và con người u mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng phạt. Triển chuyển khổ giai thế nhân. Người đời đều như vậy, họ đi từ cái khổ này sang cái khổ khác. Như càn thủy đoạn lưu ngư. Ngư là cá, càn thủy là nước cạn, đoạn lưu là dòng nước bị cắt đứt. Dòng nước đưa vào đã bị cắt, mà nước còn lại thì càng ngày càng cạn. Đó là tình trạng khó sống của con người. Đây là một hình ảnh rất phổ thông. Trong bài kệ Vô Thường có câu: ngày này đã qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Càng ngày sự sống càng ngắn lại, như con cá cảm thấy nước của mình càng lúc càng ít đi. Bây giờ, mỗi khi đi máy bay, người nào cũng bị nghi là quân khủng bố, người nào cũng phải đi qua body scan. Sự sợ hãi tăng đến mức rất cao. Hành khách nào đi máy bay cũng có thể là một quân khủng bố. Con người nghi ngờ tất cả mọi người, đàn bà, đàn ông, người già, trẻ nhỏ, kể cả người mặc áo tu cũng bị nghi ngờ. Ai cũng có thể bị tình nghi là khủng bố. Mình đã làm ăn như thế nào mà tình trạng lại tới mức độ như vậy? Đó là tình trạng của một con cá không nhận được nước chảy vào mà nước còn lại thì càng ngày càng khô cạn. Đó là tình trạng thế giới của chúng ta ngày nay. Kinh này tuy được nói ra cách đây 2600 năm, nhưng vẫn còn rất mới. Tại khổ sinh dục hại ý. Tại vì khổ nên trong tâm người ta sinh ra ý muốn trừng phạt, muốn giết hại. Khi mang khổ đau trong lòng, mình đem tâm oán hận người kia, người đã làm cho mình khổ, và mình muốn làm cái gì đó để trừng phạt người kia. Hại là bạo động, dục là muốn, có khuynh hướng muốn trừng phạt, muốn giết, muốn đánh cho vỡ nát, tiêu đi. Dục hại ý là ý muốn tàn hại, trừng phạt. Tại vì khổ mà không biết cách xử lý cái khổ của mình, nên mình sinh ra tâm ý muốn trừng phạt. Ý muốn đó rất lớn, mình muốn trừng phạt người kia, dù mình phải chết cũng cam. Mình mang trái bom nhảy vào đám đông để giết chết cả một xe bus hay một quán cà phê. Mình đem chất nổ lên máy bay, làm nổ tung cả máy bay, và mình cũng chết theo. Tại vì trong lòng mình có ý muốn trừng phạt. Ý muốn trừng phạt phát sinh ra do cái khổ của mình. Mình có nỗi khổ niềm đau không xử lý được. Nỗi khổ niềm đau làm cho mình nảy sinh ra tâm thù hận, muốn trừng phạt. Đại bỉ khủng si minh lạc. Tìm sự bớt khổ, tìm niềm vui ở chỗ trừng phạt, khủng bố người khác. Si là tối tâm, mờ ám. Minh cũng là tối tâm, mờ ám. Mình đi tìm sự bớt khổ, sự trả thù bằng cách gây khổ đau cho người khác. Đó là bóng tối, là vô minh nằm trong tâm mình. Triển chuyển là trải nghiệm, là đi qua. Đi qua cái khổ này tới cái khổ khác. Từ khổ A tới khổ B, rồi tới khổ C. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này sang cái khổ khác, như con cá sống trong một nơi mà ở đó nước càng ngày càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh, tại khổ sinh dục hại ý. Và con người u mê, si minh, cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố, trừng phạt. Khi khổ, mình nghĩ rằng phải làm cho người kia khổ, phải giết chết người kia đi thì mình mới bớt khổ. Đó là cách suy nghĩ và hành động của con người. Bài kệ thứ ba. Nhất thiết thế tất nhiên thiêu, tất thập phương loạn vô an. Tự cống cao bất xả ái, bất kiến cố trì si ý. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực. Mười phương loạn lạc cả mười phương, không nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũng cho mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì không thấy được sự thật ấy, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của mình. Nhất thiết thế tất nhiên thiêu. Thiêu là đốt cháy. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực. Tất thập phương loạn vô an. Cả mười phương đều loạn lạc, không có nơi nào còn an ổn. Tự cống cao bất xả ái. Ái là đam mê. Người nào cũng có cái đam mê của người đó. Mình không bỏ được sự thèm khát của mình. Nếu dịch chữ cống cao là cho mình là hơn người thì chưa đủ mạnh. Cống cao có nghĩa là tự ái bị tổn thương và không buông bỏ được đam mê của mình. Bất kiến cố trì si ý. Bất kiến là không thấy được sự thật. Mỗi người đều có cống cao, tự hào, tự ái và cái mê say, ham muốn của mình. Trì là duy trì, không thấy được hai sự thật. Thứ nhất là tự ái của mình bị tổn thương. Thứ hai là mình có đam mê. Vì không thấy được sự thật, cho nên mình cứ duy trì tâm ý đam mê, tức những tri giác sai lầm của mình. Chính nó đã tạo ra mũi dao nhọn trong lòng mình. Mình có một tôn giáo, một đức tin để theo, nhưng người kia không chấp nhận niềm tin và tôn giáo của mình. Người ta nói xấu giáo chủ của mình, họ vẽ hình giáo chủ của mình để trêu chọc. Mình có nếp sống của mình, họ cho nếp sống đó là không văn minh. Mình có nền văn hóa của mình, họ cho nền văn hóa đó là lạc hậu. Họ kỳ thị mình, họ cho rằng chỉ có họ mới có dân chủ, có văn minh, còn mình thì lạc hậu. Điều đó làm mình bị thương tổn rất nhiều. Anh không chấp nhận tôi, không chấp nhận tôn giáo của tôi, không chấp nhận cách sống của tôi, không chấp nhận văn minh của tôi. Tại sao tôi phải chấp nhận văn minh của anh? Tại sao tôi phải chấp nhận tôn giáo của anh? Tôi có sự tự hào của tôi. Đó gọi là cống cao. Khi sự tự hào của mình bị xâm phạm, mình có sự thù hận. Sự thù hận cộng với tham vọng tạo thành một sự phá hoại rất tàn khốc. Mình tạo ra sự loạn lạc trong thân và trong hoàn cảnh của mình. Mình không thấy được sự thật đó, bất kiến, nên cứ duy trì tâm ý đen tối của mình, si ý. Mình phải thấy được mình khổ và người kia cũng khổ với mình vì hai cái đam mê, cái tham lam và cái tự hào của mình. Bài kệ thứ tư: Mạt tác phược cầu minh khổ, ngã tất quán ý bất lạc, bỉ trí khổ thống kiến thứ, dĩ trí kiến nan khả nhẫn. Tự trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy chỉ đem lại thêm cho mình nhiều tối tâm và thống khổ. Tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc, và tôi đã thấy một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Vì chính họ không thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được niềm đau. Những người mà mình cho là quân khủng bố, họ có niềm đau, nỗi khổ của họ. Nó như một mũi dao nhọn nằm trong tâm họ. Họ khổ và họ làm khổ cuộc đời vì mũi dao nhọn đó. Vì vậy, phải làm thế nào để lấy mũi dao nhọn đó ra khỏi trái tim của mình? Đó là lời Đức Thế Tôn dạy. Ai là người có khả năng lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình? Ai là người có thể giúp người kia lấy mũi dao nhọn trong tim của họ ra? Người đó là ai? Khi người ta chê mình, không chấp nhận mình, không chấp nhận tôn giáo của mình, không chấp nhận nền văn minh của mình, nếp sống của mình, thì mình tự ái. Họ không chấp nhận mình, thì tại sao mình phải chấp nhận họ? Con người chúng ta rất dại dột. Chúng ta hay nói, hay làm những việc có thể đưa mũi dao nhọn vào trong tim của người kia. Những lời mình nói, những việc mình làm đã tạo ra một mũi dao nhọn trong tâm người kia. Người kia khổ và muốn trừng phạt mình cho bớt khổ. Đó là vấn đề hoàn toàn do tri giác sai lầm mà ra. Trong kinh, mình phải học cho được phương pháp làm sao lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình. Mũi dao nhọn có đó, và làm mình nhức nhối ngày đêm. Nó được ủ lên bởi nhiều lớp khổ đau. Mình tưởng nó không có, nhưng thật ra nó có đó. Chính mình không thấy mũi dao nhọn trong tâm mình nên mình khổ, và mình làm những người khác khổ. Câu hỏi ở đây rất thiết thực. Làm thế nào để nhận diện mũi dao nhọn trong tự thân và lấy nó ra cho mình bớt khổ? Sau đó, mình mới giúp được người kia lấy mũi dao nhọn nơi họ ra. Đó là nội dung của kinh.